hoa trong đất. Đêm đã khuya lắm rồi. Nằm trên chiếc võng văng qua hai cây cột gần bên mái giọt, tôi thao thức nhìn trời. Đầu mùa mưa, mây là xà xuống thấp. Những tảng mây nặng như chì và đen như vũng mực. Tiếng sấm rền âm âm từ xa. Trận mưa lái phái ban chiều làm mùi hơi đất xông lên ngai ngái. Mùi hơi đất miền Đông cũng giống mùi hơi đất miền Tây. Tôi chợt nhớ những cánh đồng ruộng rộng ngút ngàn miệt Long Xuyên, Châu Đốc. Tiếng sấm âm âm đầu mùa, những đám khói đốt đồng bay lững lơ, mênh mông. Trên 20 năm nổi trôi chiến đấu, vẫn có những đêm nỗi nhớ nhà quay quắt, cháy lòng. Tôi thao thức nhìn trời, cuối chân mây le lói vài ngôi sao thưa thớt. Bỗng phía ven rừng, một đốm lửa lòe lên, rồi ánh lửa ngoằn ngoèo trong gió, chốc chốc lại lóe lên sáng rực. Ai đó đang ngậm điếu thuốc mà đi ngược gió về phía tôi. Một dáng người thon thon, cao gầy. Anh Hai Trần. Tôi chưa kịp hỏi, anh đã lên tiếng. Ngủ chưa, anh Sáu? Tôi lầm cầm ngồi dậy. Còn thao thức đây. Tôi vừa nói vừa dở khẩu cặc pin dựng xuống, rọi đèn pin nhìn kỹ, rồi mới bỏ chân xuống đất. Nhà gần rừng, nhiều rắn rít. Ban đêm cạp nia, chằm quạp, nó hay bò lên dép râu của mình nằm cho ấm. Không cẩn thận, bỏ chân xuống đạp nhầm là nó cắn ngay. Đêm nào nghe Trần Thị Tuyết ngâm thơ là tôi không ngủ được. Anh Hai đã bước vào nhà, vừa cười vừa nói. Tôi sực nhớ, có lần anh nói với tôi, tiếng Trần Thị Tuyết ngâm thơ giống tiếng vợ anh lắm. Vợ anh người Bắc. Thôi, để mình nấu nước pha trà uống chơi. Tôi vừa quẹt hộp quẹt, mồi cái đèn bánh ú vừa nói. Qua nhà mình có cà phê, khách mới vào. Cà phê mặt te ngon lắm. Tôi không chối từ, đi theo anh về phía ven rừng. Anh Hai Trần phụ trách một mảng công tác đô thị. Trước, anh ở hố bò, nằm sâu trong căn cứ địa. Khách thành ra vô hoài bất tiện, nên anh dời ra đây. Ra xóm, ở chung với đồng bào, anh cũng thấy không ổn. Toàn là khách ngăn cắt, chung đụng với dân, dễ lộ mặt, nên anh cất chòi ở riêng trong bìa rừng. Gần đến ven rừng, anh đã lên tiếng. Ngăn cắt ngang. Tôi chậm lại một chút, để khách có thì giờ che mặt, bước vào sau. Bỗng tôi dừng lại, sững sờ. Khách đang vụng về, choàng chiếc khăn rằn ngăn cắt qua đầu. Mắt nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt to và buồn, một nỗi buồn sâu thẳm. Đôi mắt đen và hiền diệu như xoáy thẳng vào tim tôi. Đôi mắt này tôi nhớ. Có phải đã quen nhau trên một đường phố? Có phải đã quen nhau dưới một mái trường? Có phải đã gặp nhiều trong những cuộc đấu tranh? Giữ đúng nguyên tắc ngăn cắt, khách từ từ dây mặt sang hướng khác. Từ ấy cho đến lúc tôi về, cô không nhìn lại nữa. Anh Hai Trần nói chuyện huyên thuyên. Anh phân tách, ngợi khen giọng ngâm thơ của Châu Loan, của Trần Thị Tuyết. Nhưng sao tôi có cảm giác anh nói để cố lấp bớt đi nỗi trống trải trong hồn. Những giọt cà phê sóng sánh rơi trong ly, giọt vui, giọt buồn, giọt thương, giọt nhớ. Tôi lặng lẽ nhìn những giọt cà phê rơi, cố ra vẻ chú ý nghe anh nói chuyện. Nhưng kỳ thật, tôi cố moi trong trí nhớ ánh mắt này, cái nhìn này. Tôi cố lắng nghe hơi thở của người con gái đang ngồi bên cạnh kia, người con gái không quen tên, không biết mặt. Và vì tuân thủ nguyên tắc bí mật tối cần thiết cho cuộc chiến đấu này, tôi sẽ không bao giờ được quyền biết mặt. Quen tên, cho dù chỉ một ánh nhìn thôi, tôi bỗng thấy rất đổi mến thương, như đã thân thiết từ bao giờ. Cô vẫn ngồi yên trên võng, nhìn ra trời đen, cất tiếng hát buồn buồn trong đêm mênh mông. Tờ mờ sáng, có giao liên hỏa tốc, lệnh xuống càn. Tôi bỏ dở ấm nước đang réo sôi, đi sang nhà anh Hai. Mặc dầu đêm rồi thức khuya, sáng nay anh vẫn dậy sớm. Thời chiến tranh ai cũng quân sự hóa, sáng sớm phải gọn gàng, sẵn sàng đối phó nếu giặc có đổ quân hay biệt kích. Anh đang lặng lẽ pha cà phê. Tôi đưa mắt nhìn cô gái đêm qua vắng bóng. Tôi đưa cái lệnh chống càn cho anh. Anh kê vào đèn đọc. Nét lo âu hiện rõ trên mặt anh. Tôi hỏi, địa đạo đào xong chưa? Xong cả rồi, tốt lắm. Rồi anh tần ngần nói tiếp, nhưng còn việc nghi trang coi mồi chưa ổn. Bao nhiêu đất moi lên từ lòng địa đạo phải đem cất giấu cho kỹ, hàng trăm, hàng ngàn mét khối, giấu đâu cho hết. Tôi định đổ thành gò mối, mình tạo nhiều gò mối giả quá, nó sanh nghi, nên đổ xuống hố bơm, hoặc đổ những chỗ trũng. Rồi tôi giúp thêm kinh nghiệm. Anh nói mấy cháu tìm đất chỗ trũng, hốt sạch lá ủ, dãy lấp mặt đất cũ đổ qua một bên, rồi đổ đất mới xuống đó. Xong xuôi, đầm dặm cho thật dẻ dặt, rồi rải đất cũ lên trên. Ở trên, nửa rải một lớp dày lá ủ. Làm kỹ như vậy thì người ở tại đây cũng không phân biệt được đất cũ đất mới. Nói gì tụi mỹ ngụy. Anh trầm ngâm một lúc rồi nói, nhưng mưa lớn vài trận, đất bột mới đổ thấm nước mềm ngay, dặm lên đất lúng biết liền. Anh nói đúng, phải qua vài mùa đất bột mới dễ dặt thành đất thịt được. Thấy anh chưa thật yên lòng, tôi nói, hay là trận này chung tạm địa đạo chúng tôi. Anh lắc đầu, để tính lại coi sao, phải tự lực cánh sinh chứ, nhờ vả hoài hoài sao tiện. Tôi cằn nhằn, anh sao hay câu nệ, thì đông có mày, tây có tao, gặp lúc thắt ngặt phải biết nương tựa vào nhau chứ, có ai đứng một mình mà sống được trong trận chiến tranh này. Anh vỗ mạnh vào vai tôi, cười hề hề, thôi đồng ý, để tính, để tính. Tôi nhắc anh một câu, ráng chuẩn bị chống càn gấp. Rồi tôi từ giã ra về. Bước ra khỏi nhà, tôi bỗng sững sờ đứng lặng. Người con gái ấy đang lững thững đi vào. Chiếc khăn rằn ngăn cắt vẫn che nửa mặt, nhưng đôi mắt to và buồn vẫn nhìn thẳng vào tôi, cái nhìn sâu thăm thẳm. Tôi bối rối chưa kịp cúi chào, cô đã lặng lẽ bước đi, im lặng. Bàn tay trắng xanh mân mê đó hoa mua tím còn long lanh mấy giọt sương mai. Ánh mắt này, dáng đi này, tôi nhớ. Ngày xưa, tôi có cô bạn cùng trường. Bạn tôi cũng có đôi mắt to và cái nhìn thăm thẳm như em. Chúng tôi đã xa nhau từ những ngày đầu khói lửa và hẹn nhau ngày về chiến thắng. Người đi như cánh chim bay, 20 năm dài đăng đẳng. Trận càn diễn ra sớm hơn dự định. Một trận càn ác liệt hơn bao giờ hết. Kể từ tờ mờ sáng ngày hôm kia, khi trái pháo đầu tiên nổ tung ngôi trường ấp xóm thuốc, cho đến nay, thì suốt ngày đêm, tiếng pháo, tiếng bom, tiếng súng, tiếng hỏa tiễn, tiếng lựu đạn, vân vân, không hề dứt trên đất Củ Chi. Lửa khói dậy khắp nơi, thiết giáp, xe tăng quần nát làng, nát xóm, phản lực, oanh tạc, trực thăng, sâu đo, sâu rộm, quần đảo trên bầu trời đầy khói bom như những đàn mối bay tung trong một chiều nồng trước cơn mưa. Ban đêm, hàng trăm quả pháo phất phơ lơ lửng bay trên bầu trời Trung Hòa, ảo ảo mờ mờ như đêm hội của bầy quỷ sứ. Nơi ấy, bọn giặc Mỹ chỉ huy cuộc càn đang đóng. Khác với bọn Ngụy sáng đổ quân, trưa xế đã rụt rịch rút về. Bọn Mỹ càn bộ đã 3 ngày tròn mà chưa thấy có dấu hiệu gì là chúng muốn rút quân cả. Mỗi người chúng tôi ai cũng nghĩ suy, lo lắng. Hay là nó định đóng đồn chiếm luôn vùng đất Bắc Chi này? Chật vật tối ngày thứ 3, tôi ra gác miệng hầm. Tám quan mò vô bìa rừng nhận đồ tiếp tế. Đi gần tới gốc cây cày, bỗng tám quan khựng lại. Có bóng ai ngồi? Tám quan định thần nhìn kỹ. Người ấy giơ tay ngoắt. Má Tám. Tám quan vội vã đi tới. Má Tám kề vai Tám quan nói lào khào. Tụi bay ráng kỹ lưỡng, Mỹ nó luồn vào rừng rồi, bà con lo lắng lắm. Vội vội, vàng vàng, má đẩy thúng xôi và ơ thịt gà về phía Tám quan, rồi quầy quả trở vào. Giặc Mỹ đang đóng tại nhà má, chúng đang theo dõi từng hành vi cử động của má. Một thoáng nghi ngờ, chúng bắn chết ngay. Đêm ấy, tôi bàn với Tám quan cho anh em rút sâu vào địa đạo và phân công suốt đêm canh gác miệng hầm. Cuộc chiến đấu với giặc Mỹ gay go thật. Cách đây mấy tháng, khi Mỹ chưa đổ quân vào, bọn Ngụy đi bố có khi cũng ở lại đêm trong làng. Nhưng dù đêm hay ngày gì, đố có thằng nào dám bén mảng đến bìa rừng. Chúng chỉ rút trong xóm, rút trong nhà, súng nổ lẹt đẹt đôi nơi, pháo bắn lưa thưa vài trái. Tối đến, chúng tôi văng vẳng trong rừng. Bọn trẻ hát dấm da dấm dí, người già hái củi rừng, nấu nước pha trà, cùng nhau đàm đạo như quên đi lũ giặc đóng quanh mình. Chỉ có bọn du kích là đua nhau suốt đêm đi mò giặc. Quả là một cuộc săn thú vô cùng hào hứng. Còn bây giờ thì khác hẳn, ác liệt muôn phần. Cái thằng anh cả đỏ, anh cả đen gì đây, nó dữ dằn hung hãn lắm. Từ bữa trút quân xuống đến nay, nó vải đạn bom như vải trấu. Thật là ngóc đầu không nổi với nó. Bọn này ở bên Mỹ mới qua, chưa biết thế nào là chiến tranh du kích. Nó đánh theo kiểu liều mạng. Nghe súng du kích nổ ở đâu là nó cán ào lên, bất kể gai góc, lùm bụi, trong mình, bản tử địa. Nó rượt mấy thằng nhỏ chạy vắt giò lên cổ. Đánh mấy ngày đầu, chưa nắm được quy luật, bọn du kích thật là bị động khổ sở với nó. Đánh qua ngày thứ ba, tụi du kích rút kinh nghiệm, thì tình thế đã 10 phần thay đổi. Đánh du kích chẳng qua là ăn nhau ở cái gan dạ, cái thông minh, cái nghệ thuật, cái sáng tạo, chứ còn thứ ngu ngốc nóng nảy, ẩu tả, liều mạng, đánh theo kiểu điếc không sợ súng, thì thật ra có lúc nó cũng làm cho mình hú hồn, lên ruột. Nhưng đánh kiểu đó thì mình cũng dễ lập thành tích lắm. Cái bộ mặt của thằng Tám Quan mấy bữa trước nhăn đùng như bong bóng xẹp, bữa nay mới hơi giãn ra. Nó cười hì hì với đám du kích cơ quan: chịu cực một chút làm ăn được đó bay, coi mồi còn dễ hơn ba thằng Ngụy. Tụi Ngụy vừa xảo vừa nhát, khó chơi hơn nhiều. Đó là bọn chuyên đánh đá, nó bàn bạc với nhau. Còn số nằm hầm như tôi, nghe Mỹ nó đánh bom đánh pháo ầm ĩ suốt ngày, thật ê đầu nhức óc. Nhưng khổ nhất là đồng bào, cô bác, các má, các ba. Cái chỗ mạnh trước đây của bà con cô bác mình là đấu tranh chánh trị, lấy đại nghĩa thắng hung tàn, làm rệu rã thêm cái tinh thần bạc nhược của ba thằng Ngụy. Bây giờ gặp lũ Mỹ đầu quăng, môi trớt, mũi lõ, mắt xanh, nói tiếng líu lo, miệng nhai chành chạch, thì hết phương đấu tranh với nó. Vừa mở miệng chưa kịp nói là nó đã đá nhào lăn, rồi nó xách giò thảy lên trực thăng chở đi mất dạng. Thế nên tam thập lục kế, dĩ đào vi thượng. Nhưng trốn đâu cho thoát, đầu bờ cuối bãi nào nó cũng lôi ra, lùa lên trực thăng chở đi hết ráo. Ngồi lên trực thăng ngó lại phía sau, thấy xóm làng cháy ầm ầm như cái biển lửa mà ứa mật ứa gan. Xóm làng hủy diệt, sự nghiệp tiêu tan, phen này sống chết gì cũng quyết liều với nó. Nghĩ là như vậy, nhưng còn phải chờ ý kiến của chi bộ. Tờ mờ sáng, tôi đứng gác miệng hầm. Tám Quan ôm súng đi cảnh giới. Tôi dặn dò: đi cho kỹ lưỡng, có lẽ nó đã vào rừng thật rồi đó. Tám Quan với lấy tấm vải dù tôi quấn trên cổ, choàng qua mình nghi trang, rồi nhẹ nhẹ bước đi. Tôi đứng dưới hầm, ló người lên ngang ngực, vừa lắng nghe động tĩnh, vừa xếp lại những chiếc lá ngụy trang quanh miệng hầm. Bỗng một loạt súng nổ vang, tiếng AR-16 chen lẫn tiếng AK. Có biến rồi, tôi nghĩ. Vừa lúc ấy, tiếng chân chạy hình hịch, tiếng la hét vang rền. Tám Quan lướt tới, thở hào hển, nói lắp bắp: Mỹ, Mỹ, đậy nắp hầm. Tôi đỡ Tám Quan xuống, kéo sập nắp hầm. Một dòng máu nhớp nháp rỉ ướt tay tôi. Đụng độ, bị thương rồi. Nặng nhẹ? Không biết. Nghe động anh em đã bò ra. Tôi kêu anh em đưa Tám Quan xuống trầm. Tất cả chuẩn bị vào xương sống, mang tài liệu đi trước. Chỉ hai cậu bảo vệ ở lại cùng tôi giữ miệng, phòng khi bất trắc, súng ngắn, lựu đạn, dao găm sẵn sàng. Bây giờ trên đầu tôi đã nghe tiếng chân thình thịch, rồi tiếng la hét, tiếng xom đất, tiếng chặt cây. Có lẽ chúng đông lắm, chúng đang kiếm miệng hầm. Chúng tôi ngồi lặng im, tim tôi không hồi hộp, nhưng cổ nghe khô đắng. 15 phút trôi qua. Thời gian bây giờ quá chậm lắm. Sự khều tôi nói nhỏ: nó kiếm không được, chắc nó bườm thôi. Tôi im lặng, không trả lời. Tôi không nghĩ như sự.
Không, nó không bỏ đi đâu. Nó là thằng Mỹ độc ác kia mà. Nó tìm không được, nó sẽ dẫn chó Bẹt Rê đến.
Chó Bẹt Rê tìm không ra, nó sẽ cho xe càng ủi tróc hết cụm rừng này. Nó là thằng Mỹ, nó thù dai và thù sâu lắm. Thấy một sợi khói nhỏ trong rừng, nó bỏ bơm cả tháng. Thấy con cá quẩy dưới biển, nó bỏ bơm một tuần. Nơi nào bắn rơi của nó một chiếc trực thăng thì nó sẽ bỏ bơm. Nó sẽ bắn phá không kể tháng, không kể ngày gì nữa. Tôi đang ngồi nghỉ miên man, bỗng nghe cọp, rồi tiếng la ó vang trên miệng hầm. Tôi tưởng như có một nhát cuốc giáng trúng đầu tôi. Tôi thấy căn hầm như nghiêng ngã. Tôi chưa kịp định thần, bực, nắp hầm bật tung. Một mảng ánh sáng chói chang chiếu xuống. Tôi nhảy lui, xô thằng Hết, thằng Sự té vào trong góc. Có chừng lựu đạn. Nhưng không, nó không liền lựu đạn. Nó chỉ đứng reo hò. Tôi chĩa súng hướng miệng hầm, nói với Hết. Hết bò vào, kêu tất cả vào xương sống. Sự ở lại với anh. Trên miệng hầm nghe lịch kịch. Ngón tay tôi đã lướt nhẹ trên cò súng. Bỗng tiếng thét vang lên hung hãn. Chiêu hồi hay tử thần. Đây là lời đe dọa quen thuộc của lũ giặc mà chúng tôi đã nghe hàng ngàn hàng vạn lần. Chúng muốn lấy cái chết để đe dọa chúng tôi, và chúng tôi chỉ trả lời lại chúng bằng súng đạn. Những tháng gần đây, bọn chiến tranh tâm lý Mỹ đã tìm ra một lối tác động mới. Ban đêm, chúng cho đầm già thả rề rề trên các vùng căn cứ, rồi phát ra những âm thanh ghê rợn như tiếng khóc nỉ non, tiếng kèn đưa đám, tiếng cú kêu, và cuối cùng là câu chiêu hồi hay tử thần. Những lúc ấy, dù nửa đêm hay gà gáy, cũng phải có vài loạt AK mới đuổi nó đi được. Nó đi rồi, nhưng vẫn chấm điểm, ghi tọa độ, để ngày hôm sau, đêm hôm sau, chúng sẽ trút pháo bày, bom trộm, trả thù. Nhưng tình thế giờ đây đã khác hẳn rồi. Không nên chập tức nó, mà phải kéo dài thời gian để anh em kịp rút vào xương sống. Cứ để nó hùng hổ gào thét. Chúng sẽ giết chúng tôi bằng cách nào đây? Tôi nghĩ suy, căng thẳng. Chúng sẽ xua lũ chuột cống chung xuống, mong bắt sống chúng tôi. Chúng sẽ bơm hơi độc vào, hay đánh mìn hủy diệt. Nếu bọn chuột cống chung xuống, thì với cấu trúc của con địa đạo này, tổ bảo vệ chúng tôi có thể đương đầu với một trung đội hoặc một đại đội Mỹ và đủ sức tiêu diệt chúng. Nhưng nếu nó đánh mìn hoặc bơm hơi độc, thì chúng tôi chỉ còn cách chui vào xương sống và chạy thật xa. Tôi đã thấy chúng đánh mìn. Hàng trăm mét địa đạo sâu 5-7 thước bị mìn nổ nổi phồng lên như một vòng lan. Chắc chắn là ở dưới không còn một vật gì nguyên vẹn nữa. Nhưng trong giờ phút nguy hiểm này, tôi vẫn tin rằng chúng tôi sẽ sống. Phải tranh thủ thời gian, tôi nghĩ và quay sang Sự. Rút vào xương sống. Sự cằn nhằn. Để coi nó làm gì cho biết mà, rút chi sớm. Cái thằng, chuyện giặc giả mà mày nói như trò chơi con nít. Láng chán, nó đánh banh không còn một hộp thịt. Tôi vừa nói vừa nắm tay Sự lôi đi. Bỗng tôi sực nhớ, phải báo anh hai Trần. Vì phải xây địa đạo gấp mà cơ quan ít người, nên anh hai không đào thẳng vào xương sống. Từ nơi anh vào xương sống, khoảng cách khá xa. Anh chỉ đào một lạch xương sườn trổ qua địa đạo chúng tôi. Khi lâm sự, phải luồn qua địa đạo chúng tôi mới vào xương sống được. Bây giờ, địa đạo chúng tôi đã lộ. Nếu nó đánh địa đạo chúng tôi, e rằng sẽ có ảnh hưởng đến địa đạo của anh. Tuy rằng, từ đó đến đây, phải qua mấy thượng, mấy trầm. Sự à, em vào nói với anh em chung tuốt vào xương sống, càng sâu càng tốt. Anh phải qua anh hai Trần một chút. Về mau ngang, người ta đợi đó. Sự vừa lom khom chạy vừa nói. Tôi chạy tẻ qua hướng hai Trần. Tiếng loa của địch vẫn đuổi theo đe dọa. Các người đã bị phát hiện rồi. Đầu hàng sẽ được khoan hồng. Ngoan cố sẽ bị tiêu diệt. Chiêu hồi hay tử thần. Tiếng loa phóng vào địa đạo rền vang đinh tai, nhức óc. Tôi vẫn lom khom, lúc bò, lúc chạy, cố bỏ tiếng loa lại sau lưng. Khi tôi chung xuống trầm và đậy kín nắp lại, thì sự yên tĩnh đã trở lại, không còn nghe tiếng loa nữa. Tôi ngồi thở lấy sức một phút, rồi tiếp tục đi, lại lên thượng, lại xuống trầm, lại lên thượng. Tôi đội nắp lên thì thấy anh hai đang lui cui nấu nước bằng cái rề xô dầu.
Có lẽ anh đang chuẩn bị cử cà phê sáng. Anh ghiền cà phê nặng. Hôm đi công tác ở Bù Đốp về, tôi có mang cho anh một ký cà phê hộp. Không xay được, anh rang như đậu phộng. Và khi tới cử, anh lấy cối đá đâm lợp cợp như đâm tiêu. Không kịp chào hỏi, tôi đã nói ngay: "Nguy rồi anh hai ơi, địa đạo bị lộ rồi." Nụ cười chớm nở trên môi anh vụt tắt ngắm. Anh vội khoát tay ra hiệu và chỉ vào trong. Tôi hiểu ý anh, vội leo lên. Đến gần bên anh kề tai thì thầm: "Nó phát hiện miệng địa đạo rồi. Tấm quan bị thương không biết nặng nhẹ. Anh em đã rút vào xương sống." Anh nhìn tôi như dò hỏi: "Anh cũng nên đưa khách vào xương sống cho an toàn." Tôi vừa nói, đưa mắt vào trong cùng địa đạo. Nơi ấy có một ngọn đèn dầu tù mù đỏ quạnh, và bên cạnh có cái chai cắm mấy đó hoa mua. Tôi biết người con gái đang ở gần nơi ấy. Tôi giục: "Phải đi gấp thôi anh hai." Vừa nói tôi vừa tuột xuống trầm: "Thôi tôi về với anh em, gấp rút lắm rồi." Anh hai vẫn bình tĩnh gọi cậu bảo vệ dặn dò nho nhỏ. Khi tôi đội nắp thượng chung qua địa đạo của tôi thì không còn nghe tiếng loa của giặc nữa. Tôi lui cui đậy nắp kỹ càng. Bỗng một mùi hôi kỳ lạ làm tôi tối tăm mặt mũi. Chất độc, tôi nghĩ vậy và vội bụm miệng mũi chạy bán sống bán chết vào hướng xương sống. Mắt tôi cay xè, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Tôi không còn thở được nữa rồi. Tôi vấp ngã xuống. Tôi cố đứng dậy, nhưng sao trời đất quay cuồng. Tôi bước đi lảo đảo rồi lại ngã vật xuống. Tôi không đi được nữa rồi. Tôi nghe cháy trong tim, trong phổi. Tôi bò, tôi trườn. Tôi đã kiệt sức. Ôi, tôi phải chết ở đây sao? Tôi cố nhích chân tay. Tay chân tôi tê liệt cả rồi. Bỗng tôi nghe như trong mơ: "Đây rồi, đây rồi." Tôi cố mở mắt. Có mấy ánh đèn, có mấy bóng người mặt mày quái dị. Mỹ ư? Tôi nhắm mắt lại và thiếp đi. Bồng bềnh, bồng bềnh, như trong chiếc thuyền trên ngọn sóng. Giặc rút vào ngày thứ 12, cuộc càn chấm dứt. Một sự im lặng đến kỳ lạ. Trên bầu trời, mới mấy giờ trước đây, máy bay bay lượn như ruồi, giờ đã hoàn toàn vắng lặng. Và xe tăng, và bộ binh, và pháo, tất cả đã rút đi hết, để lại một cảnh hủy diệt hoàn toàn. Tất cả nhà cửa đều bị đốt cháy, chỉ còn lại những đống tro tàn gạch vụn bên cạnh những xác người, xác thú cháy dở, dập nát, sình trương. Đồng bào, gia súc, lúa thóc, chúng đều xúc chở đi hết. Thứ gì không mang đi được, chúng phá tan, hủy diệt. Người chúng bắn, gia súc chúng giết, thóc lúa chúng đốt, giếng nước chúng phá sập, hoặc quẳng đầy xác người, xác thú. Đến người chết, chúng cũng không để nằm yên. Mồ mả chúng đánh bom, mìn tan nát. Một sự im lặng đến kỳ lạ. Không một tiếng trâu bò, không một tiếng chó sủa, không một tiếng gà gáy, không một tiếng chim kêu. Trong những ngày lửa máu, chim chóc hoảng loạn, táo tác đã bay trốn sang một vùng trời khác. Sau những ngày sống trong sấm sét, bão giông, trong đạn bom gầm rú, bây giờ trong yên ắng vô cùng, mình nghe tiếng nói của mình, mình nghe tiếng nói của bạn bè sao như lạ hẳn. Và bóng mình bước đi trong cảnh tận cùng hủy diệt, sao xem như thất thểu chập chờn. Tôi cứ có cảm giác như mình đang sống trên một hành tinh nào xa lạ. Một số lớn đồng bào bị giết, hầu hết bà con bị xúc tác, chở đi. Những người còn sống sót như đang trong cơn ác mộng. Anh em chúng tôi, một mặt lo đưa tấm quan đi bệnh viện, mặt khác tiếp sức cùng du kích đi chôn xác người, xác thú. Trong những trận càn vô cùng ác liệt, về sau, xác người cũng không ai còn sức lo chôn cất nữa, xương phơi trắng mặt đường. Lượm cây cháy dở dựng lên những chiếc chòi tạm bợ, phủ mấy tấm ni lông. Chúng tôi cùng bà con tạm sống những ngày này. Đợi đến bữa cơm chiều tôi sực nhớ: "Anh hai Trần đâu? Người con gái ở đâu? Bảo vệ cơ quan anh đâu?" Mọi người xôn xao bàn tán, mỗi người một ý. Thằng Sự tỉnh bơ: "Mấy thằng bảo vệ chết nhát của chú hai, không lo bám. Giặc rút về tới bên Mỹ cũng không hay. Giờ này đám thầy trò đã ngồi uống trà đâu ở dưới." Thằng Hoàng bàn góp: "Chắc nó quần dữ quá, ổng chịu không kham, ổng tróc địa đạo,
thầy trò kéo lên Lộc Thuận ngồi ăn hủ tiếu ở trển. Tuổi trẻ thì nói năng cười cợt với nhau, nhưng người lớn thì lo lắng thật sự. Tư Hạ khều tôi ra ngoài, kề tai. Không chừng địa đạo bị lộ, bị bắt sống hết rồi. Tôi trầm ngâm không trả lời, nhưng suy nghĩ miên man. Có thể bị bắt sống, có khả năng đã hy sinh tất cả. Trong cuộc chiến tranh ác liệt này, cái sống và cái chết kề sát bên nhau. Chỉ một phút, một giây, một đường tơ, một kẻ tóc. Sau một trận pháo, một trận bom, sau một trận càn, trận bố, người còn sống mới chực nhớ. À, mình còn sống đây. Và tại sao mình còn sống được đến lúc này? Lắm lúc, thật khó lòng giải đáp. Hay chăng? Không. Khéo chăng? Không. Chỉ là do may mắn mà còn. Không ai dám nói là do mình giỏi, mình hay mà còn sống được. Sự ơi, em với hết đi lên hố bò Lộc Thuận tìm chú hai đi. Đi đường cho kỹ, coi chừng chiến thuật bừa rụng răng của nó. Tôi phân công cho sự và hết. Tư Hạ dặn thêm, coi chừng mình trái du kích, tháo gỡ chưa hết. Sự và hết đi rồi, còn lại bao nhiêu, chúng tôi ùa vào rừng mò từng tấc đất, cố tìm cho ra miệng địa đạo của anh. Nhưng mãi đến nửa đêm, không ai tìm được. Anh giấu miệng địa đạo kỹ quá. Bây giờ bọn thằng sự, hết đã về. Anh Hai Trần và khách của anh không có ở hố bò, cũng không thấy ở Lộc Thuận. Một nỗi lo lắng bao trùm. Lệnh đảng ủy phải xác minh cho kỳ được xem anh hai đã hy sinh hay bị bắt. Chúng tôi hiểu rất rõ tầm quan trọng của sự việc này. Nếu anh Hai Trần và các đồng chí hy sinh thì là một mất mát không gì bù đắp được, một nỗi đau đớn cho tất cả chúng tôi. Nhưng nếu anh hai và các anh chị bị giặc bắt thì nỗi lo lắng cũng to lớn vô cùng. Bao nhiêu căn cứ, bao nhiêu cơ sở nội thành, cả một phong trào, bao nhiêu sinh mạng đều nằm trong bàn tay của anh hai và các anh, các chị. Vốn là người từng hoạt động bí mật ở nội thành, chúng tôi hiểu rất rõ thế nào là tác hại lớn lao của một đầu mối, một cơ sở bị bể. Huống chi, đây là trường hợp của đồng chí lãnh đạo phong trào. Chỉ còn cách cuối cùng là chung xuống địa đạo. Chúng tôi, từ đó luồn qua địa đạo anh hai, như tôi đã đi hôm trước. Nhưng một điều khó khăn nan giải là địa đạo của tôi bây giờ đầy hơi độc, và miệng địa đạo giặc đã đánh sụp rồi. Nhưng tất cả đều hạ quyết tâm, chấp hành chỉ thị của đảng ủy, quyết tâm xuống kỳ được địa đạo để tìm anh hai, để làm sáng tỏ vấn đề này, để có mọi biện pháp chủ động ngăn ngừa đối phó. Giữa đêm khuya, chúng tôi đốt đèn lên khai miệng địa đạo đã bị đánh sụp. Phải hết sức kỹ lưỡng vì còn sợ bọn chúng gài mình. Miệng địa đạo vừa khai, hơi độc đã bốc lên ngùng ngục. Hai người đã té xỉu vì thở nhầm hơi độc. Chúng tôi liền lấy khăn nhúng nước buộc chặt ngang mũi. Đốn cây để nguyên tàn lá bó lại, thọc xuống miệng địa đạo, kéo lên kéo xuống như thục bể lò rèn cho tan hơi độc. Độ nửa giờ sau, đốt nùi giấy thả xuống, thấy còn cháy leo lét, biết rằng nồng độ đã giảm nhiều, chúng tôi liền cho Sơn và Hoàng đội bọc phòng hóa, cột dây luộc ngang eo ết bò xuống. Đây là hai thanh niên gan dạ song sáo nhất và cũng là lưng nách nhất trong cơ quan. Phải cột dây eo ết là phòng khi bất trắc, các cậu có cần tiếp cứu thì giật dây báo hiệu cho mình xuống, hoặc giả các cậu có ngất đi vì chất độc thì mình cũng có thể kéo ra nhanh hơn. 10 phút qua, mọi người hồi hộp đợi chờ. Bỗng thấy dây báo hiệu rung lia, rồi nghe như các cậu hấp tấp bò ra. Xỉu rồi, xỉu rồi. Sơn vừa kéo bạn vừa la thảng thốt. Vừa ra đến miệng hầm thì Sơn cũng ngất xỉu. Anh em phải kéo lên làm hô hấp nhân tạo. Gần nửa sau, hai đứa mới tỉnh dần. Bọc phòng hóa thô sơ không chịu nổi loại chất độc này. Bây giờ trời đã đâm mây ngang, chúng tôi vào nghỉ một chút lấy sức, ngày mai rồi lo tiếp. Tuy mệt mỏi rã rời, tôi không tài nào nhắm mắt. Trong đêm như có một cặp mắt to buồn xoáy thẳng vào tim. Tôi nghĩ phải xuống hầm. Làm sao để xuống hầm? Xin một lần nhìn thấy mặt anh hai ơi. Tôi sực nhớ trong trận Mỹ Càn đầu tiên ở Bến Cát, du kích có hạ được mấy tên lính sử dụng hơi độc và thu được mấy chiếc mặt nạ phòng hơi độc. Tôi trở dậy, nhóm lửa pha trà,
dặn anh em ở nhà tiếp tục thục cho tan hơi độc, rồi tôi lội sông Sài Gòn sang bến cát. Giữa trưa tôi về đến, đã có mặt nạ rồi, mặt nạ Mỹ để chống hơi độc Mỹ đây. Các em can ngăn tôi, nhưng xin để tôi vào lòng địa đạo. Tôi muốn tự mình xác minh sự việc. Tôi nói với các em trong cơ quan như thế, nhưng ai nghe tôi nói với lòng. Em ơi, anh muốn gặp lại em. Anh hai ơi, tôi muốn gặp anh. Tôi có ý nghĩ rằng, nếu hôm nay tôi không gặp em, nếu hôm nay tôi không gặp anh hai Trần, thì mãi mãi tôi sẽ không bao giờ còn gặp nữa. Và tôi mang mặt nạ chui vào địa đạo. Ánh đèn pin lóe lên xanh xao. Địa đạo hôm nay như âm u buồn hơn mọi bữa. Trong địa đạo không có dấu vết gì mới lạ. Bỗng dưng trong lòng tôi dâng lên một nỗi buồn da diết. Từ 5 năm nay, chúng tôi sống chết với đoạn địa đạo này. Nhưng hôm nay là lần chót tôi vào địa đạo. Từ đây vĩnh biệt rồi, địa đạo sẽ mãi mãi tối om trong lòng đất, mãi lạnh lẽo và sẽ không còn bao giờ nghe hơi ấm áp của con người. Một nỗi buồn ly biệt, thâm thẳm sâu xa. Địa đạo ơi, bao nhiêu ngày địa đạo đã che chở, ấp ủ chúng tôi, nhưng hôm nay đành xa vĩnh viễn. Tôi bò qua nhánh địa đạo rẽ sang anh hai. Bỗng tôi giật mình suýt kêu lên. Nắp thượng đã mở trống rồi. Tôi vẫn nhớ rõ, hôm ấy khi qua đây, tôi đã đóng nắp này rất kỹ. Thế mà hôm nay, nắp đã bị mở trống rồi. Ai, ai mở, và đi đâu? Nếu là anh hai và các đồng chí, thì đến đây chỉ còn hai ngã. Một là vào xương sống, thì đã gặp chúng tôi ở đấy. Hai là chỉ một con đường đi qua hướng giặc mà thôi. Lòng tôi bấn loạn. Hay là các anh các chị đã chết ngạt tất cả trên con đường đi vào xương sống? Điều ấy rất có thể, như tôi hôm ấy. Nếu chỉ trễ vài phút thôi, nếu bọn thằng Hoàng, thằng Sơn, thằng Sự, thằng Hết không đội bọc phòng hóa chui vào địa đạo, xông qua vùng chất độc để tìm tôi và đã gặp tôi khi tôi vừa ngã xuống. Chỉ trễ vài phút thôi thì bây giờ tôi đã nằm im mãi mãi trong góc địa đạo ấy rồi. Lòng tôi như lửa cháy. Anh hai ơi, em ơi. Tôi hối hả bò vào, xuống trầm, lên thượng, xuống trầm. Bỗng tôi khựng lại, trố mắt sững sờ. Ngay dưới nắp thượng có một chiếc dao găm Mỹ, một chiếc đèn pin Mỹ và một vũng máu khô quánh đen ngòm. Tôi nhìn kỹ, mấy lỗ đạn khoét sâu trong đất. Thằng chuột cống Mỹ đã chui vào tới đây rồi, và nó đã bị bắn chết tại đây. Tôi đứng thẳng dậy, xô bật nắp ra. Hai chiếc xác người ngồi đó. Tôi rọi đèn pin và kêu lên, anh hai. Anh hai vẫn ngồi đó. Anh đã chết rồi, chết trong tư thế chiến đấu. Anh ngồi dựa vào tường, đầu ngoẻo xuống gối, khẩu súng nằm lỏng lẻo trong bàn tay. Sau lưng anh, chú bảo vệ tí hon bé cưng, chú bé chưa tròn 15 tuổi, cũng đang ngồi dựa lưng vào vách đất. Vẫn cái dáng vô tư, cái vẻ tinh nghịch, trái lựu đạn nằm lỏng lẻo trong bàn tay cứng lạnh. Chết cả rồi. Tôi nói như kẻ mất hồn. Chết cả rồi. Tôi rọi đèn pin quanh địa đạo, một đống tro dày. Trước lúc ra đi, anh hai đã cố đốt sạch những tài liệu mật. Anh hai ơi! Tôi lại kêu lên. Và tôi đã hiểu ra tất cả. Cuộc chiến đấu cuối cùng đã xảy ra tại đây. Anh hai thủ tiêu tất cả tài liệu và sắp sửa di chuyển, thì thằng chuột cống Mỹ bò vào tới. Nó đội nắp hầm chung lên. Anh hai đã bắn nó tại đây. Nhưng chất độc đã lọt vào hầm và cả hầm đều chết ngợp. Anh hai ơi! Tôi lại kêu lên. Tôi lách qua hai xác người, bước vào trong cùng địa đạo. Người con gái đang nằm kia, nhắm mắt và yên tĩnh. Mảnh khăn rằn nghi trang vẫn che nửa mặt. Bên cạnh em, ngọn đèn cạn dầu đã tắt từ bao giờ. Hai đóa hoa mua đã héo rũ, chỉ còn chơ vơ mấy chiếc lá nhạt vàng. Em ơi, lần cuối cùng xin cho anh được nhìn thấy mặt em. Anh Út ơi, thôi, hôm nay đừng ngăn cắt nữa. Tôi từ từ dở tấm khăn rằn. Gương mặt em đẹp lồ lộ dưới ánh đèn. Môi em hé một nụ cười trang trọng. lúm đồng tiền duyên dáng điểm trang cho gương mặt xanh buồn. Em nằm ngay ngắn, bình thản và yên tĩnh. Tóc em hơi rối lòa xòa trên trán. Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc lại cho suông. Mái tóc này, gương mặt này, dáng hình này sẽ mãi mãi ở trong tôi. Và mối thù này sẽ mãi mãi ở trong tôi. Vĩnh biệt em. Anh Út ơi, bé cưng ơi.